นะโมอะยีดาฟะcâu niệm rất là quan trọng, tại vì câu niệm là cái phương pháp trực tiếp cứu người vãng sanh. Nhiều người trong nhiều năm qua thì lơ là cái chuyện câu niệm, cho nên không có cái hiện tượng vãng sanh xảy ra. Trải qua nhiều thế kỷ, số người vãng sanh về thế gian quá ít. Nhưng mà khi phát hiện được cái phương pháp hộ niệm và ứng dụng, chúng ta cứu người, thực sự cứu người trước mắt. Một là không biết hộ niệm, hai là quá khinh thường hộ niệm, cho nên không nghiên cứu những cái điều, những cái quy định của hộ niệm, cho nên sau cùng rồi thường oan uổng cuộc đời. Như hôm qua chúng ta có cái câu chuyện vui vui là ông Cao Bá Quát là một thiên tài về thi phú, nhưng mà chính ông ta lại thất bại về thi cử, về thi phú, đến nỗi sau cùng ôm hận mà chết. Việc đời nó là vậy, mà đạo cũng quan trọng hơn nữa. Mà cái quy định, cái quy luật của hộ niệm thực ra không phải là khó, mà tại vì nhiều người ít tin vào cái pháp vãng sanh, ít nghe được cái chuyện vãng sanh, cho nên không hiểu được. Chính vì thế mà thực ra thì cái đạo tràng chúng ta là mong muốn được cứu người vãng sanh, cho nên chúng ta mới mạo muội khai triển vấn đề này, mong sao là những người nghe được, hiểu thấu. Tại vì mình nhớ rằng là muốn cứu một người thân của mình trong 5-10 năm sau, thì ngay bây giờ mình phải khuyên người thân của mình niệm Phật, rồi nói cái chuyện hộ niệm cho người thân của mình. Thì 5 năm sau hay là 10 năm sau, người thân của mình bắt đầu ra đi, lúc đó mình đủ cơ sở hộ niệm, chứ không phải chỉ nói hộ niệm như vậy rồi chờ cho khi người thân của mình chết mình tắm hộ niệm là xong. Chứ không phải như vậy. Cũng giống như bây giờ chúng ta ngồi đây còn tỉnh táo, nhưng mà muốn cho khi mà ngày chúng ta lâm chung có người hộ niệm cho chúng ta, thì ta cũng phải biết phương pháp hộ niệm. Ta cũng phải vận động những người xung quanh chúng ta hộ niệm, để cho 10, 20, 30 năm sau khi ta chết, có người ở bên cạnh chúng ta hộ niệm cho chúng ta. Và trong suốt cái thời gian đó ta đã niệm Phật thấm nhuần rồi, thì lúc đó tất cả những trở ngại, những chướng ngại nó xảy ra, ta thì có chủ tâm hóa giải, người bạn bên cạnh chúng ta biết được hóa giải, tự nhiên nội ngồi nó tương hợp, ta về tay Phật. Nếu ta biết con đường hóa giải, nhưng mà xin thưa, lúc bây giờ thì ta biết, nhưng mà lúc đó cái lực chúng ta không còn nữa. Xin thưa, có nhiều con ruồi mà nó đậu trên mắt chúng ta, không cách nào mà đuổi nó bay nữa, đừng có nói là hóa giải. Mà trong khi hóa giải oan gia trái chủ, hóa giải nghiệp chướng, nó rất còn năng lực của chính cái người đó. Và cái năng lực của người đó mà có yếu đi nữa, thì nhờ cái năng lực của những người xung quanh đó, người ta hỗ trợ cho, phải chỉ điểm cho, và người ta thành tâm hóa giải cho. Trong khi bao nhiêu người ngồi xung quanh đó, người ta niệm Phật, quang minh A Di Đà, nó phong tỏa tại chỗ đó, nó làm cho chư vị oan gia trái chủ không né còn phải né, làm cho những vị thiên long hộ pháp không ủng hộ cũng ủng hộ cho chúng ta, vì tâm chúng ta thành để mà được cảm ứng đi về Tây Phương, chứ không phải là chúng ta được đắc đạo mà đi về Tây Phương. Cho nên cái chuyện hộ niệm là cái chuyện mà mình nên cố gắng phổ biến càng tốt. Hôm qua mình nói đến những quy định, những quy luật của hộ niệm, thì do ông này cũng cố gắng khai thác từ cái tổng quát, rồi đi lần 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 đi sâu vào, để cho bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng nắm vững, để sau này chư vị là những vị tiên phu đi khắp nơi hộ niệm cho người ta. Cũng giống như ở Việt Nam, có những người ta tiên phu, ta đi như vậy, người ta hỏi tôi đi được không? Tôi nói được, anh cứ việc đi đi. Thì cứ việc đi đi, hộ niệm cho người ta vững vàng, cứu người. Và cứu người tức là cứu mình vậy. Cái quy định đầu tiên của cái phương pháp hộ niệm không phải là xa lạ, mà cũng không phải là có. Chính là cái niềm tin của mình. Khi một người niệm Phật vững lòng tin tưởng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái người đó đang ở trong sự gia trì của A Di Đà Phật và được vãng sanh. Nếu mà cái niềm tin chao đảo một cái, thì từ cái chao đảo này nó dẫn tới tất cả những cái thất bại về sau. Ví dụ một người tu siêng tạo, tại sao siêng tạo? Xin thưa, tại vì niềm tin vào câu A Di Đà Phật không đủ. Vậy tại sao người ta gián đoạn? Gián đoạn, xin thưa, là tại vì niềm tin không đủ. Tại sao người ta còn quyến luyến cái sự nghiệp? Là tại vì cái niềm tin bản thân Tây Phương Cực Lạc chưa đủ. Người ta nghĩ rằng tu như thế này rồi để làm gì? Chính tất cả đều ở cái niềm tin. Khởi sự từ ở niềm tin, thành công cũng từ ở niềm tin, thất bại cũng từ ở niềm tin. Thực sự hôm trước lên trên Melbourne có người ta hỏi như thế này: tại sao nói là pháp niệm Phật là pháp cứu, người nào tu cũng được vãng sanh hết, gọi là vạn người tu vạn người đắc, muôn người tu muôn người đắc, tại sao cái số người vãng sanh đến ngày hôm nay ít quá, tại sao như vậy? Câu hỏi vô cùng hay nhau. Nghe được cái câu hỏi này, giải được, tự nhiên ngộ ra liền. Tự mà mình ngộ ra chứ không cần ai ngộ. Vì sao như vậy? Vì thực ra chính cái tâm của người tu hành không muốn bản sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ không có gì hết. Nghĩ rằng là cái thế giới này còn đẹp đẽ, nghĩ rằng là còn phải lưu luyến cái này, lưu luyến cái nọ, còn phải làm cái này, làm cái nọ, không chịu buông xả ra. Tại sao không chịu buông xả? Tại vì niềm tin về Tây Phương không có. Nó thẳng thắn ra như vậy. Có nhiều người mới nghe khoảng chừng 1,000 mấy trăm người vãng sanh, lại nói tại sao hồi giờ tôi chưa nghe chuyện vãng sanh, mà sao bây giờ những phong trào vãng sanh lên nhiều quá, mà đâu mà vãng sanh nhiều dữ như vậy. Thực ra ở Việt Nam một năm như vậy có hàng triệu người chết. Hàng triệu người chết như vậy mà 3-4 năm vận động lên vận động xuống không biết bao nhiêu. Bây giờ được 1,000 mấy trăm người vãng sanh, người ta nào vội vã nói là sao mà nhiều dữ vậy? Cũng do vì cái niềm tin vào pháp Phật quá yếu. Đây chính là cái quy luật đầu tiên mà con người chúng ta phạm phải. Cho nên quý vị đã ngồi đây ngày ngày quyết lòng niệm Phật, xin chư vị hãy giữ vững niềm tin, nhất định mình được vãng sanh, không thể không vãng sanh được. Bây giờ từ đây đến ngày bản thân mình làm sao dỡ cho được những mối gọi là mối cản trở, mới ngăn ngại con đường bản thân của mình. Từ đây chúng ta sẽ mổ xẻ ra thế nào là ngăn ngại, thế nào là những cản trở, thế nào là những cái hầm hố, những cái cạm bẫy nó cứ ngăn ngăn chúng ta. Xin thưa, ngay trong tâm chúng ta hiện ra chống đỡ hết trơn. Chính vì vậy mà hôm qua chưa vậy có bạn là niệm Phật đừng chúng ta cố gắng tinh tấn hơn nữa, là mỗi tháng chúng ta sẽ tổ chức một ngày tịnh khẩu niệm Phật từ sáng đến chiều luôn. Và quý vị trong cái buổi đó nói một người tu một người, hai người tu hai người, thì rất thăng thăng chuyện đó. Và quy định là cứ ngày chủ nhật đầu một tháng chúng ta cũng tổ chức một ngày tinh tấn niệm Phật từ sáng cho đến chiều. Và xin thưa rằng là hôm nay tất cả mọi người tu suốt ngày luôn, nếu mà như vậy ở lại tu luôn qua đêm luôn chẳng hay. Cho nên cái cổng phía trước của mình cứ 4:30 sáng là mình cứ chạy mở cổng ra luôn, để cho người nào muốn tu thì tu, rồi tới 9:00 đóng cổng lại. Người nào muốn tu suốt đêm, đây là cái đạo tràng cho kêu ấy quyết làm đi. Tại vì đã tin đi về Tây Phương rồi thì phải tạo công đức để tạo phước đức, để gỡ những chướng nạn của mình trong lúc mình buông xả báo tâm. Thì ông này không phải là đi hộ niệm nhiều, nhưng mà nó tiếp xúc rất nhiều bằng hộ niệm. Tân người ta khai báo với mình, và từ cái đó mình mới gốc lại thấy được một cái tin là trước những giờ phút ra đi, cái chướng nạn của mình nó ra bất ngờ vô cùng, dễ sợ vô cùng. Có những người niệm Phật đến giờ phút lâm chung còn cái nó cản trở. Có những người niệm Phật đến những giờ phút lâm chung nghe tiếng niệm Phật tự nhiên nhất động. Cái đó là do tại sao? Là do oan gia trái chủ, là do nghiệp chướng của mình. Chính vì thế mà ta tu tinh đón chân mấy nữa, luôn luôn phải nhớ, nhất định thì bám sát đạo tràng, bám sát động tu, bước đi ra ngoài để cùng nhau niệm Phật hỗ trợ. Cái đạo tràng này ta lập ra để hô niệm. Chính vị trí này là vị trí hô niệm cho chư vị bản sắc. Đừng có nên lơ là. Khi mà đau bệnh xuống, nhất định chúng ta bám lấy đạo tràng, tin tưởng và vững chắc một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chúng sanh tử trọng tội. Một người bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố sắp chết, thành tâm niệm Phật nhất định, một là vạn sanh, hai là hết bệnh. Quý vị phải tin cho vững, không tin vững chuyện này chịu thua. Chúng ta còn niệm gì niệm nữa, những cái lâm hồ bể cổ nữa, bệnh chúng ta nó vẫn nặng nề, và cái nghiệp chúng ta nó vẫn chờ đến nó quật chúng ta vào trong nguyên đường ăn hiểm. Hôm nay mà nói tới cái niềm tin, tín hành nguyện lúc nào thì anh cũng đầu tiên hết. Thiếu ba điểm này nhất định chúng ta thất bại, mà được ba điểm này nhất định chúng ta thành công. Mà cái điểm đầu tiên là cái niềm tin, phải nói vững là mình phải được bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn A Di Đà Phật hằng phóng quang, từng phóng quang, luôn luôn phóng quang bảo vệ chúng ta, gia đình chúng ta, và tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương bất cứ lúc nào. Niềm tin này sắc son như vậy, chưa bệnh ngồi tại đây, nhưng mà thực sự hoa sen trên cội cực lạc đã nở và đang chờ mình về đó để trở thành Bồ Tát Bất Thối. A Di Đà Phật.